là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự chiều nay thứ hai mùng 7 tháng 10 của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay có những tin chính sau. Tỉnh Yên Bái sẽ hỗ trợ các thôn bản có dự án xây dựng thôn bản du lịch cộng đồng. Yên Bái đã phân bổ 80 tấn giống cho nông dân để khắc phục bão lũ. Nông dân được giảm lãi suất để khôi phục sản xuất. Phần cuối sẽ là những thông tin quốc tế nổi bật trong ngày và tin tức thể thao sẽ được biên tập viên chương trình tổng hợp chuyển tới quý vị và các bạn. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Sáng nay, Tổng Công ty Thép Việt Nam đã trao tặng thành phố Yên Bái 5.000 mét vuông tôn trị giá trên 500 triệu đồng để khắc phục hậu quả cơn bão số 3. Đồng chí Phùng Quang Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh đã tiếp đoàn.
Tại buổi làm việc, đại diện công ty VST Thăng Long đã gửi lời động viên chia sẻ với những thiệt hại mất mát mà tỉnh Yên Bái đã phải trải qua trong cơn bão số 3 vừa qua. Đồng thời tin tưởng với tinh thần đoàn kết chung sức đồng lòng, trong thời gian tới cấp ủy chính quyền và nhân dân tỉnh Yên Bái sẽ vượt lên những khó khăn thách thức, nhanh chóng ổn định đời sống, khôi phục sản xuất, phát triển kinh tế. Đại diện công ty VST Thăng Long cũng cho biết, ngoài việc hỗ trợ tôn, công ty sẽ phối hợp với đại lý nhôm sắt inox Tôn Lợp Hồng Đức, thành phố Yên Bái hỗ trợ miễn phí công dập vận chuyển tôn tới các hộ gia đình bị thiệt hại về nhà ở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trân trọng cảm ơn những tình cảm và sự hỗ trợ thiết thực của Tổng Công ty Thép Việt Nam, Công ty Cổ phần Thép Tấm Lợp Phú Mỹ phối hợp với VST Thăng Long đối với những hộ bị thiệt hại ảnh hưởng về nhà ở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái cho biết sẽ phối hợp với địa phương tiếp tục rà soát thống kê số hộ bị ảnh hưởng về nhà ở để công ty thực hiện công tác hỗ trợ trực tiếp cho các hộ.
Kỳ họp thứ 19, Hội đồng Nhân dân tỉnh Yên Bái vừa thông qua nghị quyết quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch Yên Bái giai đoạn 2024-2030. Theo nghị quyết sẽ hỗ trợ tối đa 400 triệu đồng cho một hồ sơ dự án để chi phí, tư vấn, thiết kế, quy hoạch không gian chức năng, cảnh quan thôn, bản, du lịch cộng đồng, chi phí khảo sát, đánh giá, tiềm năng phát triển sản phẩm du lịch của các thôn, bản, du lịch cộng đồng, chi phí tư vấn phương án kế hoạch hoạt động phương án phát triển thị trường, chi phí lập hồ sơ đề nghị công nhận thôn bản du lịch cộng đồng theo bộ tiêu chí hiện hành của tỉnh. Sau khi các địa phương hoàn thiện hồ sơ dự án, Ủy ban Nhân dân cấp huyện sẽ gửi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thẩm định. Căn cứ ý kiến thẩm định, Ủy ban Nhân dân cấp huyện phê duyệt và tổ chức triển khai thực hiện. Đối với Ủy ban Nhân dân cấp huyện có trách nhiệm cam kết và bố trí nguồn lực để đảm bảo hoàn thành việc xây dựng du lịch cộng đồng theo các tiêu chí hiện hành của tỉnh.
Sau bão số 3, tỉnh Yên Bái đã tiếp nhận và phân bổ gần 80 tấn giống cây trồng cho nông dân các địa phương chịu thiệt hại do bão lũ. Trong đó, giống lúa 27 tấn, giống ngô 48 tấn, giống hạt rau 2,3 tấn. Cùng với đó là 420.000 cây dâu giống, 213 tấn phân bón các loại và trên 700 lít hóa chất sát trùng, hàng trăm kg chế phẩm sinh học xử lý môi trường, tổng giá trị ủng hộ khoảng 9 tỷ đồng. Việc cấp phát giống hạt ngô, hạt rau màu được các đơn vị của ngành nông nghiệp phối hợp với các địa phương hoàn thành ngay, cấp đến đâu phân bổ đến đó. Riêng giống lúa sẽ cấp vào thời điểm trước vụ đông xuân 2024-2025. So với nhu cầu hiện nay, các nguồn hỗ trợ về giống ngô, rau màu chưa đáp ứng hết so với những diện tích bị thiệt hại. Để bù đắp cho nhu cầu thiếu hụt về giống lúa, Sở đã tổng hợp nhu cầu và tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị chính phủ hỗ trợ giống lúa từ nguồn dự trữ quốc gia, đồng thời tiếp tục kêu gọi sự ủng hộ về vật tư nông nghiệp, phân bón và vật tư khác giúp khôi phục sản xuất trồng trọt trong thời gian sớm nhất.
Sau trận bão lũ lịch sử vừa qua, huyện Văn Yên có 62 hectare dâu tằm bị thiệt hại. Tuy nhiên, nhờ kịp thời triển khai nhiều giải pháp mà đến nay toàn huyện đã khôi phục được 52,5 hectare, phát triển trở lại để tiếp tục nuôi tằm. Ngay sau khi nước rút, các cơ quan chức năng huyện Văn Yên đã phối hợp cùng chính quyền các địa phương tổ chức nhiều tổ công tác hỗ trợ hướng dẫn nhân dân khơi thông dòng chảy dọn dẹp trên đồng ruộng, tiến hành cắt bỏ những cành cây bị gãy, bị tổn thương nặng do mưa bão, tỉa cành tăm, cành bị gãy. Đối với những diện tích đã ráo nước, hướng dẫn bà con xới đất, bên cạnh đó theo dõi quá trình sinh trưởng, khi cây có sự hồi phục thì tiến hành bón phân và phòng trừ sâu bệnh để cây phát triển. Nhờ những nỗ lực cứu vùng dâu sau bão mà đến thời điểm này đã có 52,5 hectare dâu của bà con nông dân đã được khôi phục. Hiện còn khoảng 10 hectare không thể khắc phục được do diện tích dâu đã bị ngập sâu nhiều ngày trong nước. cây bị thối rễ hoặc bị vùi lấp dưới đất bùn sâu. Hiện nay huyện Văn Yên đang chỉ đạo các địa phương có phương án trồng thay thế các diện tích bị thiệt hại hoàn toàn.
Thưa quý vị và các bạn, trước những thiệt hại nặng nề về kinh tế xã hội sau cơn bão số 3, Ngân hàng Agribank Bắc Yên Bái đã nhanh chóng thống kê thiệt hại và kịp thời triển khai nhiều chương trình chính sách, giảm lãi suất cho vay, chia sẻ đồng hành cùng người nông dân, ghi nhận của phóng viên thời sự. Chị Lương Thị Thao ở thôn 8 xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên đã vay 100 triệu đồng của Agribank chi nhánh huyện Lục Yên để đầu tư sản xuất kinh doanh. Tuy nhiên khi cơn bão số 3 ập đến, khó khăn chồng chất chưa biết xoay sở thế nào, thì chị nhận được thông tin gia đình chị sẽ được giảm lãi suất là 0,5% năm. Chị Thao rất vui vì đây là nguồn lực lớn để chị khôi phục sản xuất trong những ngày tới. Chị Lương Thị Thao, thôn 8 xã Tân Lĩnh huyện Lục Yên tâm sự.
Được sự quan tâm của ngân hàng thì giảm lãi suất cho các gia đình có vay vốn ngân hàng chúng tôi như này, thì chúng tôi có động lực rất lớn để tiếp tục phục hồi lại cuộc sống. Vừa qua cái cơn lũ đã gây thiệt hại tài sản của chúng tôi rất nhiều nên bây giờ được hỗ trợ như vậy chúng tôi rất mừng và rất cảm ơn ạ.
Huyện Lục Yên là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề do hoàn lưu bão số 3 gây ra. Agribank chi nhánh huyện Lục Yên, Bắc Yên Bái đã khẩn trương làm việc với khách hàng để nắm bắt tình hình thiệt hại, chia sẻ khó khăn và có chính sách hỗ trợ phù hợp. Từ đó rà soát thống kê những khách hàng bị thiệt hại để có chính sách hỗ trợ. Ông Hoàng Văn Công, thôn 8 xã Tân Lĩnh chia sẻ thêm.
Được cái khuyến khích của nhà nước, của ngân hàng quan tâm để như vậy là khắc phục, như vậy là cái hậu quả cũng như là về sau này để đảm bảo cho bà con là cái này là rất là phấn khởi.
Qua rà soát, tại Agribank chi nhánh huyện Lục Yên có 159 khách hàng bị ảnh hưởng mưa lũ với số dư nợ gần 20 tỷ đồng. Thực hiện theo quy định và sự chỉ đạo của cấp trên, chi nhánh tiến hành giảm lãi suất 0,5% năm từ mùng 6 tháng 9 đến 31 tháng 12 năm 2025 với số tiền ước tính giảm khoảng 253 triệu đồng. Ông Phạm Quang Tuấn, Phó Giám đốc Agribank chi nhánh huyện Lục Yên cho biết.
Trước những thiệt hại nặng nề của bão số 3 gây ra đối với bà con nhân dân huyện Lục Yên thì thực hiện theo sự chỉ đạo của ngân hàng cấp trên thì Agribank đã tổ chức thống kê những thiệt hại của bà con để cùng qua đó thì sẽ thực hiện chính sách miễn giảm lãi suất theo quy định của Agribank và Agribank sẽ không thu lãi quá hạn và các loại phí liên quan đến khoản vay. Và đây là một trong những chính sách mà để Agribank hỗ trợ bà con vượt qua những khó khăn trước mắt với những thiệt hại của bão số 3 gây ra.
Thống kê của Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái, trên địa bàn tỉnh có 864 khách hàng bị thiệt hại do bão số 3 đang có mức dư nợ với chi nhánh là 1.035 tỷ đồng. Sau khi thống kê khách hàng đang vay vốn bị thiệt hại do cơn bão số 3, chi nhánh đã kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Cụ thể giảm 0,5% lãi suất cho khách hàng vay vốn sản xuất kinh doanh ở khu vực bị thiệt hại do bão. Tính từ ngày 6 tháng 9 đến hết năm nay, dự kiến số tiền giảm khoảng 2 tỷ đồng. Chính sách này áp dụng cho dư nợ hiện hữu và đối với cả những khách hàng có nhu cầu vay mới. Căn cứ mức độ thiệt hại của khách hàng, Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cũng sẽ cơ cấu lại khoản nợ, đến hạn giữ nguyên các nhóm nợ và không chuyển nợ xấu. Ông Nguyễn Mạnh Hồng, Giám đốc Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái cho biết thêm.
Chúng tôi đã tập trung cán bộ tín dụng là đi xác định cái thiệt hại của khách hàng và thống nhất cùng với khách hàng về cái thiệt hại của khách hàng, lập biên bản và từ đó thì đồng loạt giảm 0,5% đối với những trường hợp thiệt hại nặng hơn thì trên cái mức 0,5% thì cái đó trình tổng đốc Agribank xem xét giải quyết. Và cái thứ hai nữa là đối với khách hàng vay mới mà đối tượng bị thiệt hại ảnh hưởng trong cái đợt cơn lũ số 3 vừa qua thì chúng tôi áp dụng là giảm lãi 0,5% trong thời gian 6 tháng kể từ ngày 6 tháng 9. Còn khách hàng dư nợ hữu thì thực hiện đến ngày 31 tháng 12.
Mặc dù hoạt động cũng bị ảnh hưởng thiệt hại cơ sở vật chất lên tới trên 4 tỷ đồng, nhưng phát huy vai trò trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng, Agribank Bắc Yên Bái đã chung tay cùng các địa phương và người dân vượt qua khó khăn. Cùng với việc giảm lãi suất, hiện Agribank chi nhánh Bắc Yên Bái còn triển khai các gói hỗ trợ, tiếp tục cho vay mới khôi phục sản xuất kinh doanh sau bão, nhằm chia sẻ khó khăn, hỗ trợ khách hàng có thêm nguồn lực để tái thiết sản xuất kinh doanh.
Cơn bão số 3 vừa qua, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, có nhiều hộ gia đình phải di rời khẩn cấp, đặc biệt là các hộ dân sống giáp sông Hồng bởi nguy cơ sạt lở là rất lớn. Trước thực tế này, nhiều người dân ở xã Giới Phiên rất mong muốn được bố trí nơi ở mới. Chính quyền xã Giới Phiên cũng đang tích cực có nhiều giải pháp để người dân sớm được an cư, phản ánh của phóng viên chương trình. Cơn bão Yagi đi qua đã hơn 3 tuần, nhưng 4 người trong gia đình chị Ngô Thị Thủy ở thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái vẫn đang ở nhờ tại nhà văn hóa thôn. Căn nhà cũ nằm giáp sông Hồng giờ chỉ là nơi thi thoảng chị Thủy tranh thủ lui về để lấy thêm đồ dùng và quét dọn. An cư lập nghiệp là mong mỏi lớn nhất của gia đình chị lúc này. Chị Ngô Thị Thủy, thôn Tiền Phong, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Nhà đang ở nhưng bây giờ tự nhiên hôm nay nó thiên tai thì nó sạt lở thì bây giờ cũng chẳng có chỗ ở nữa. Thì hiện tại bây giờ cũng xin thôn là vào trong đấy để ở tạm. Cũng mong là nhà nước và chính phủ không có tạo điều kiện cho những mấy hộ gia đình để sạt lở đấy.
Vừa được chuyển về ở căn nhà mới cuối năm ngoái, nhưng nay bà Nguyễn Thị Ánh ở thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái đã không dám về ở. Sau cơn bão Yagi, một nửa căn nhà của bà đã bị sụt lún, nứt tường và có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Bà Nguyễn Thị Ánh, thôn Phúc Thịnh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái buồn rầu nói.
Tôi thấy cái cửa sổ cơ cả, tôi động vào là cửa tôi mở như thế này. Thế tôi bảo thôi đóng cửa vào, không có sợ lắm cái gì ấy. Chẳng đóng được, trong tôi sờ và tôi thấy nó lung liêng như là nó bung cái cửa sổ ra. Thấy nó nứt to quá hết xung quanh chỗ tôi nằm đấy, chính gian tôi nằm. Bây giờ là nó đêm khuya rồi. Thế xong đến hôm sau là mới thấy nhà cửa nó có lún nứt như thế này.
Căn nhà rộng gần 200m2 trị giá hơn 1 tỷ đồng là toàn bộ tài sản của bà Ánh tích góp trong nhiều năm qua, nhưng bây giờ tay trắng. Anh Nguyễn Anh Quyền, con trai bà Nguyễn Thị Ánh, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Mẹ tôi và các cháu là lên ở trên nhà tôi ở tạm, là mong muốn là để làm lại sớm để cho mẹ tôi ở.
Cơn bão Yagi đi qua khiến 16 hộ gia đình ở xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái phải di rời khẩn cấp do nguy cơ sạt lở, tập trung ở các thôn như Ngoài Đông, Tiền Phong, Phúc Thịnh. Trong đó có 11 hộ thuộc dự án kè chống ngập sông Hồng, có nguy cơ sạt lở xuống sông Hồng rất cao. Để giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, xã Giới Phiên đã thành lập tổ công tác kiểm tra, đánh giá nguy cơ và vận động gia đình di chuyển chỗ ở, đồng thời căng dây cảnh báo nguy hiểm. Ông Nguyễn Đức Luận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái nói.
Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn xã Giới Phiên nó có cái khu tái định cư bão lũ, thì đề nghị sớm kiểm tra và quyết định để cho các hộ di chuyển vào khu tái định cư bão lũ để các hộ xây dựng nhà ở, ổn định đời sống.
Cùng với xã Giới Phiên, sau bão Yagi, tỉnh Yên Bái có hàng trăm hộ bị sập nhà và di rời khẩn cấp, không thể quay về nơi ở cũ do nguy cơ sạt lở cao. Theo đó, tỉnh Yên Bái đã xây dựng phương án để bố trí cho người dân sớm có chỗ ở mới tại các khu tái định cư xen ghép hoặc chọn các vùng đất không vướng quy hoạch để chuyển đổi mục đích sử dụng xây khu tái định cư. Qua đó góp phần giúp người dân sớm ổn định cuộc sống.
Sáng mùng 7 tháng 10, tại Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ tỉnh, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Yên Bái đã tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực kỹ năng tuyên truyền vận động, hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể và hợp tác xã cho trên 40 cán bộ hội. Trong thời gian một ngày, các hội viên đã được tìm hiểu giới thiệu các nội dung cơ bản về luật hợp tác xã, đề án 01 hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định 435 của Ủy ban Nhân dân tỉnh phê duyệt đề án hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý tạo việc làm cho lao động nữ tỉnh Yên Bái đến năm 2030 và nghị quyết 06 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ban hành một số chính sách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021-2025. Cùng với đó, các cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp của tỉnh còn được truyền đạt phương pháp và kỹ năng truyền thông, vận động và hỗ trợ hội viên phụ nữ tham gia phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã. Qua lớp tập huấn, đội ngũ cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp làm các tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã của tỉnh đã được chia sẻ những kinh nghiệm hay, những bài học bổ ích để nâng cao kỹ năng tuyên truyền vận động, thành lập hợp tác xã, tổ hợp tác do nữ làm chủ quản lý. Từ đó tăng cường sự lãnh đạo của hội phụ nữ các cấp đối với công tác hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, góp phần tạo việc làm cho nhiều lao động nữ, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.
Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 3 làm ảnh hưởng nặng nề về người và tài sản của tỉnh Yên Bái, làm tổn thương về thể chất và tâm lý xã hội. Trong những ngày qua, Bệnh viện Tâm thần tỉnh đã khám và điều trị cho nhiều người bệnh mắc chứng như trầm cảm, lo âu, rối loạn, chấn thương tâm lý sau bão lũ. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Trong cơn bão số 3, gia đình chị Lê Thị Thủy ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái bị ngập sâu đến gần 4 mét, tài sản bị nước cuốn trôi. Bản thân chị mắc bệnh đau đầu, mất ngủ. Sau những ngày chống chọi với mưa lũ, chị bị trầm cảm, lo âu, sợ hãi, rối loạn giấc ngủ và căng thẳng, cảm thấy bất lực và không an toàn. Chị thăm khám được các y bác sĩ Bệnh viện Tâm thần tỉnh chuẩn đoán chị bị rối loạn tâm lý sau thiên tai bão lũ. Chị Lê Thị Thủy, bệnh nhân chia sẻ.
Thật sự là chị thấy mệt mỏi, mất ngủ và kiểu như là mình cảm thấy nó hoang mang ấy. Thì chị vào đây khám thì chị vào đây khám thì bác sĩ cũng khám, thăm khám và cũng có tư vấn với chị là với cái tình hình khám như thế thì chị nên nhập viện để điều trị một thời gian. Thì chị vào đây nhập viện hôm nay là hôm thứ ba rồi. Thì với cái sự chăm sóc rất nhiệt tình của các bác sĩ ở đây, rất quan tâm, rất tận tình và khám chữa bệnh rồi là tư vấn rồi tham gia rồi là nói chung các bác sĩ rất nhiệt tình thì hôm nay chị thấy rất là thoải mái. Và chị cũng rất mong là một thời gian ngắn nữa là sức khỏe của mình sẽ khôi phục để mình về, để mình lại trở lại cuộc sống bình thường.
Còn ông Bàn Văn Kim ở xã Tân Hợp, huyện Văn Yên mắc chứng đau đầu, chóng mặt, huyết áp cao. Trong cơn lũ vừa qua, gia đình ông bị sạt lở, hết đồi rừng, ruộng vườn ngập úng, bão lũ đi qua, kinh tế gia đình mất trắng. Ông suy nghĩ và dẫn đến tổn thương tâm lý, bối rối, dễ bị kích động. Ông Bàn Văn Kim nói.
Có tiền sự ốm yếu rồi, bây giờ mới phát sinh đau đầu, không chịu được con cái đưa ra xuống bệnh viện đây nằm đây điều trị. Thì trong hơn một tuần thì tôi cảm thấy là bây giờ rất là ổn định, thay đổi nhiều, bây giờ cũng là tương đối là ổn định.
Thạc sĩ tâm lý lâm sàng Nguyễn Thị Sơn, Bệnh viện Tâm thần tỉnh cho biết.
Rối loạn căng thẳng sau sang chấn, cái này nó biểu hiện ở đấy là nó ở những người mà người ta trải qua những cái sự kiện gây ra những cái mất mát hoặc những cái đau buồn đột ngột chẳng hạn. Cái thứ hai, những cái bệnh lý thứ hai đấy là rối loạn về lo âu. Cái này là có thể nói là rất là phổ biến và nhiều, bởi vì cái này là ảnh hưởng của một việc khi một cá nhân chịu một cái căng thẳng áp lực trong thời gian dài hoặc là đột ngột. Thì đấy là cái bệnh lý thứ hai. Cái thứ ba nữa là cái rối loạn về thích ứng. Cái này là những cái thay đổi về môi trường sống hoặc là những cái thay đổi về cái sự hoặc là những cái mà cần phải giải quyết vấn đề ngay lập tức, tức là thay đổi môi trường sống từ nơi này sang nơi khác, đặc biệt là thời gian gần đây cái nguy cơ sạt lở ở những cái tỉnh miền núi rất là nhiều thì người dân phải di tản thay đổi môi trường sống cũng như là thay đổi cái chế độ sinh hoạt, nó dẫn đến cái rối loạn thích ứng.
Sau thảm họa thiên tai, những tổn thương tâm lý có thể kéo dài 6 tháng mới có thể chữa lành hoặc phục hồi. Vì vậy, người có biểu hiện như đau đầu, mất ngủ, hoang mang cần được thăm khám và quan tâm chữa trị sang chấn tâm lý kịp thời. Hiện Bệnh viện Tâm thần tỉnh đang điều trị cho gần 70 bệnh nhân có triệu chứng do ảnh hưởng của thiên tai bão lũ. Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Kim Anh, trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Tâm thần tỉnh cho biết.
Theo chúng tôi khuyến cáo, việc đầu tiên thì người bệnh và người dân phải di rời ra khỏi những cái vùng nguy hiểm và đến nơi an toàn. Thế và sau bão lũ, nếu như có các cái vấn đề về sang chấn tâm lý ảnh hưởng đến sức khỏe tâm thần cũng như là sức khỏe cơ thể thì người bệnh nên đến ngay các cái cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, điều trị, tư vấn, đặc biệt là can thiệp về tâm lý để cho người bệnh mau chóng ổn định tâm lý và sớm trở lại với cuộc sống đời thường.
Các biểu hiện về mặt tâm lý của người dân sau thảm họa sẽ ở các mức độ khác nhau, tùy thuộc vào những mất mát họ đã trải qua và khả năng ứng phó của mỗi người cũng như sự sẻ chia, hỗ trợ, giúp đỡ của cộng đồng xã hội, để họ nhanh chóng ổn định tâm lý và tái thiết lại cuộc sống.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Ngày 7 tháng 10, tròn một năm xảy ra cuộc xung đột giữa Israel và Hamas, 365 ngày trôi qua, bạo lực vẫn diễn ra và máu vẫn đổ. Xung đột Israel-Palestine còn làm gia tăng các căng thẳng chính trị và quân sự trong khu vực. Ngày 6 tháng 10, ít nhất 24 người đã thiệt mạng và 93 người khác bị thương khi quân đội Israel đánh bom nhằm vào nhà thờ Suhada al-Aqsa và trường học Indus tại trung tâm dải Gaza. Đây là những nơi tạm trú của hàng trăm người phải di rời do chiến sự. Quân đội Israel cho biết họ đã tiến hành các cuộc tấn công chính xác vào các chiến binh Hamas đang hoạt động trong các trung tâm chỉ huy được đặt tại trường Indus và nhà thờ Hồi giáo Suhada al-Aqsa. Tuy nhiên, Hamas đã bác bỏ cáo buộc Israel, cho rằng phong trào này sử dụng các cơ sở quân sự như trường học, bệnh viện, nhà thờ Hồi giáo cho mục đích quân sự. Theo số liệu của cơ quan y tế Gaza, các cuộc tấn công của Israel vào dải đất này kể từ 7 tháng 10 năm ngoái đã khiến khoảng 42.000 người Palestine thiệt mạng và gần như toàn bộ 2,3 triệu người phải di rời. Thực trạng này đã gây ra một trong những cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất từ trước đến nay. Ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã kêu gọi tất cả các bên liên quan kiềm chế để đạt được lệnh ngừng bắn ở Gaza, nhấn mạnh cuộc xung đột Hamas-Israel kéo dài một năm trước đã tác động tiêu cực đến quan hệ cộng đồng tại Anh. Thủ tướng Anh cho rằng bạo lực không thể mang lại tương lai tốt đẹp, đồng thời kêu gọi các bên kiềm chế tránh gây thêm thương vong và khiến dân thường phải ly tán. Tại London, một cuộc biểu tình ủng hộ Palestine đã diễn ra ôn hòa, dù có 15 người bị bắt giữ. Cũng trong ngày 6 tháng 10, Thủ tướng Đức Olaf Scholz một lần nữa kêu gọi ngừng bắn ở Gaza, đồng thời cảnh báo về sự gia tăng chủ nghĩa bài Do Thái trong xã hội. Trong một thông điệp video, ông Scholz khẳng định chính phủ Đức tiếp tục ủng hộ lệnh ngừng bắn để dân thường ở dải Gaza có thể được bảo vệ tốt hơn và được chăm sóc tốt hơn, cũng như để các con tin Israel được trả tự do. Ông Scholz cho biết Đức đang liên lạc chặt chẽ với các đối tác quốc tế để ngăn chặn xung đột leo thang. Các cuộc biểu tình bày tỏ tình đoàn kết với cả hai bên trong cuộc xung đột ở Gaza diễn ra tại Berlin trong ngày 5 tháng 10. Cảnh sát Berlin cho biết khoảng 1.800 người đã tham gia một cuộc biểu tình ủng hộ người Palestine tại thủ đô của Đức, trong khi khoảng 650 người biểu tình để bày tỏ sự đoàn kết với Israel. Ngày 6 tháng 10, Bộ Y tế Sudan ra tuyên bố cho biết nước này đã nhận được 1,4 triệu liều vaccine phòng bệnh tả từ các cơ quan quốc tế. Theo Bộ Y tế Sudan, với sự hỗ trợ của Gavi, Tổ chức Y tế Thế giới UNICEF, nước này đã ghi nhận được 1,4 triệu liều vaccine phòng bệnh tả. Số vaccine này sẽ được phân bổ tới bang Nin và 3 bang khác để tiêm chủng cho hơn 1 triệu người từ 1 tuổi trở lên. Tuyên bố cho biết Sudan đang nỗ lực ứng phó với dịch tả và Bộ Y tế sẽ tiếp tục cung cấp vaccine cho các bang khác bị ảnh hưởng dịch bệnh. Theo dữ liệu do Bộ Y tế Sudan công bố, hơn 20.000 người đã mắc bệnh tả trong đợt dịch bùng phát vào tháng 7 năm nay, trong đó có 597 trường hợp tử vong. Vào tháng 4 năm 2023, một cuộc xung đột vũ trang nổ ra giữa quân đội Sudan và lực lượng hỗ trợ nhanh bán quân sự ở thủ đô Khartoum. Các cuộc giao tranh sau đó lan sang các khu vực và kéo dài tới nay. Xung đột đang diễn ra và tình hình nhân đạo khạt thảm khốc đã làm tăng nguy cơ bùng phát các dịch bệnh truyền nhiễm và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống y tế ở Sudan. Cuộc diễn tập hàng hải thường niên Malabar năm 2024 dự kiến sẽ diễn ra trong 11 ngày, bắt đầu từ 8 tháng 10 tại thành phố Visakhapatnam, bang Andhra Pradesh, Ấn Độ. Cuộc tập trận năm nay sẽ có sự tham gia của các quốc gia thành viên nhóm đối thoại 4 bên về an ninh. Malabar 2024 sẽ tập trung vào các hoạt động hợp tác và tác chiến, bao gồm thảo luận về hoạt động đặc biệt, tác chiến mặt nước trên không và chống tàu ngầm, thông qua trao đổi chuyên gia theo chủ đề. Diễn tập hàng hải Malabar được khởi động từ năm 1992 với ý nghĩa là cuộc tập trận hải quân song phương giữa Mỹ và Ấn Độ. Cơ chế này sau đó được mở rộng thành một sự kiện đa phương quan trọng hàng năm nhằm tăng cường khả năng tương tác và giải quyết các thách thức hàng hải chung ở Ấn Độ Dương và khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương nói chung. Tối 6 tháng 10, hơn 1 triệu người dân và du khách quốc tế đã được thưởng thức màn trình diễn pháo hoa đặc sắc kéo dài tới 90 phút trên sông Hàn ở thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Những màn trình diễn pháo hoa rực rỡ này là sự kiện thường niên của lễ hội pháo hoa quốc tế Seoul. Trong mùa lễ hội năm nay, rất nhiều người dân Hàn Quốc đã đến từ rất sớm, thậm chí có mặt từ một ngày trước đó để chọn được địa điểm đẹp xem pháo hoa. Xuyên suốt thời gian diễn ra sự kiện, để đảm bảo an toàn, nhà chức trách Hàn Quốc đã huy động lực lượng cảnh sát, dịch vụ khẩn cấp và các đơn vị y tế, cảnh báo cao độ, tập trung kiểm soát đám đông và yêu cầu người xem hợp tác để đảm bảo trật tự an ninh công cộng.
Tiếp theo chương trình Thời sự chiều nay, mời quý vị cùng đến với những thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, mở đầu bản tin, mời quý vị và các bạn cùng đến với diễn biến trận chung kết FIFA Futsal World Cup giữa Argentina và Brazil. Trận chung kết diễn ra cởi mở với nhiều cơ hội cho cả hai đội, tuy nhiên Brazil là đội tận dụng cơ hội tốt hơn với hai bàn thắng vươn lên dẫn trước ngay trong hiệp 1. Trái ngược lại, Argentina lại tỏ ra vô duyên trước khung thành đối thủ, cộng thêm sự xuất sắc của thủ thành Willian bên phía Brazil. Trận đấu trở nên kịch tính khi Argentina có bàn rút ngắn tỷ số xuống 2-1 sau nỗ lực chơi ở những phút cuối. Tuy vậy, cuối cùng Brazil vẫn giữ vững được kết quả để lên ngôi ở Futsal World Cup 2024. Như vậy, Futsal Brazil có lần thứ 6 vô địch thế giới sau các năm 1989, 1992, 1996, 2008 và 2012, tiếp tục khẳng định vị thế số 1 ở bộ môn này. Trong khi đó, Argentina có lần thứ 2 liên tiếp ngậm ngùi giành ngôi Á quân. Trước đó, trong trận tranh hạng 3, Ukraine giành chiến thắng đậm trước Pháp với tỷ số 7-1, qua đó xác lập thành tích tốt nhất của họ ở đấu trường World Cup. Tiếp tục với giải vô địch quốc gia hấp dẫn nhất châu Âu, MU và Chelsea cùng không thắng khi lần lượt hòa Aston Villa và Nottingham Forest ở vòng 7. Cặp đấu nhận được sự quan tâm nhất là màn so tài giữa Aston Villa và Manchester United. Màn so tài trên sân Villa Park diễn ra cởi mở khi Manchester buộc phải đẩy cao đội hình để tìm kiếm bàn thắng. Tuy nhiên, những pha dứt điểm mà đội khách có được khi không thắng được thủ môn Emiliano Martinez, khi thì đập vào xà ngang. Bên phía đối diện, Aston Villa cũng có những cơ hội nhất định, nhưng họ cũng thiếu đi sự chính xác để đưa vào bóng vào lưới của Andre Onana. Trận đấu trên sân Villa Park khép lại với tỷ số hòa 0-0. Cũng chỉ có được một điểm ở vòng này là Chelsea khi họ gặp Nottingham Forest ở sân Stamford Bridge. Đội khách bất ngờ có được màn tỷ số ở phút 49 với nỗ lực của Chris Wood, nhưng chỉ 8 phút sau, Madueke đã gỡ hòa cho đội bóng áo xanh. Trong khi đó, Tottenham đã khởi đầu ấn tượng khi dẫn trước Brighton 2-0 trong hiệp 1 nhờ những pha lập công của Brennan Johnson và James Maddison, nhưng họ đã không thể bảo vệ lợi thế đó. Minte, Rutter và Gelbeck lần lượt ghi bàn trong hiệp 2 và giúp Brighton hoàn tất màn ngược dòng để thắng 3-2. Một ông lớn khác tại Bundesliga cũng bị cầm hòa là Bayern Munich trong chuyến làm khách trên sân của Eintracht Frankfurt. Một màn rượt đuổi tỷ số hấp dẫn diễn ra ở sân Commerzbank Arena. Kim Min-jae đưa Bayern Munich vươn lên dẫn trước ở phút thứ 15. Tuy nhiên, Omar Mahmoud và Ekitike đã ghi liền hai bàn giúp đội chủ nhà dẫn ngược lại. Đến phút 38, tỷ số lại được cân bằng khi Upamecano gỡ hòa với pha đá bồi. Đội bóng áo đỏ lại một lần nữa vươn lên dẫn trước ở phút 53 nhờ nỗ lực của Michael Olise. Tuy nhiên, họ đã không thể bảo toàn chiến thắng khi để Mahmoud gỡ hòa ở phút 90+4. Sau vòng này, Bayern Munich vẫn dẫn đầu với 14 điểm, bằng với RB Leipzig nhưng hơn về hiệu số bàn thắng. Thời gian còn lại của chương trình hôm nay là thông tin quảng cáo và dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Thông tin và quảng cáo.
Nhân ngày quốc tế giảm thiểu rủi ro thiên tai 13 tháng 10 năm 2024, đồng thời với mong muốn chăm sóc sức khỏe, giúp đỡ người dân khắc phục thiệt hại, bảo đảm ổn định cuộc sống cơn bão số 3 Yagi, Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 tổ chức chương trình Khám sức khỏe cộng đồng, hành trình lan tỏa yêu thương, bao gồm những hoạt động như tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, tặng quà cho người dân khó khăn bị thiệt hại nặng nề bởi bão Yagi tại địa bàn. Cụ thể, thời gian khai mạc chương trình và tiến hành thăm khám cho người dân từ 12 tháng 10 cho đến hết buổi sáng ngày 13 tháng 10. Địa điểm khuôn viên Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103, số 494, đường Hòa Bình, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Các danh mục khám bao gồm đo các chỉ số huyết áp, chiều cao, cân nặng, khám mắt, khám tai mũi họng, khám nội tiểu đường, khám da liễu, răng hàm mặt, siêu âm, xét nghiệm, công thức máu. Sau lũ lụt, các dịch bệnh về mắt, da liễu, hô hấp, tiêu hóa dễ bùng phát. Vì vậy, Ban lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa Hữu nghị 103 mong muốn thông qua tổ chức hoạt động chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho người dân, góp phần cùng các cấp các ngành chăm lo đến đời sống vật chất và tinh thần cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thành phố.
Nóng quá ông ạ, khổ thế, hút có điếu thuốc mà chạy ra tít ngoài sân nắng chang chang thế này, có khổ không chứ?
Ừ, thèm thuốc nó khổ thế đấy.
Tại sếp bỗng nhiên rửa chứng. Tự nhiên cấm anh em hút thuốc trong phòng làm việc. Bình thường hút có sao đâu. Hay là sắp lấy phiếu tín nhiệm nên muốn lấy lòng mấy chị em phụ nữ trong phòng nhỉ?
Ông đừng có ăn nói linh tinh, kẻo lại vạ miệng đấy. Không phải tự nhiên đâu.
Thế không phải tự nhiên thì tại là làm sao?
Tôi đoán chắc là hôm qua sếp đi họp ở Bộ Y tế về luật phòng chống tác hại của thuốc lá, được lãnh đạo bộ quán triệt nên về thực hiện đấy.
Là sao cơ? Tôi vẫn chưa hiểu.
Theo luật, người đứng đầu cơ quan phải đưa quy định cấm hút thuốc lá tại nơi làm việc vào quy chế nội bộ. Thế nên sếp mới phải cương quyết như vậy.
À, thì ra là thế. Thế mà tôi lại nghĩ oan cho sếp ông ạ.
Tôi cũng định bỏ thuốc đây ông ạ. Sếp không hút nữa, cũng chẳng cho ai hút trong phòng. Hút điếu thuốc chạy tít ra tận đây. Mùa hè thì nóng, mùa đông thì rét căm căm. Hút được điếu thuốc, quá bành hành xác.
Tôi cũng nhất trí với ông.
Dự báo thời tiết, đêm mùng 7, ngày mùng 8 tháng 10 năm 2024. Khu vực phía Tây trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 18 đến 20 độ. Khu vực phía Đông trời ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ vài nơi, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ. Thành phố Yên Bái trời ít mây, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 20 độ. Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.